Linh vực, chương 477, đều mang ý xấu, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, địa phương thế nào, kẻ ngươi gọi là thiếu tông chủ, là chỉ Phùng Nhất Vưu à? Tống Đình Ngọc nhíu mày, không sai, Phùng Nhất Vưu là thiếu tông chủ Thiên Khí Tông chúng ta, cũng là người đầu lĩnh của chúng ta lần này. Về phần Tư Đồ Thông, hắn với thiếu tông chủ chúng ta mặt cùng tâm không hợp, không phải người một đường chúng ta, địa phương chúng ta phát hiện, lôi điện cực kỳ dày đặc, có sinh mệnh dao động mãnh liệt, có sinh linh tồn tại. Trương Thắng lớn tiếng quát to lên, chúng ta cần minh hữu, Tần Liệt ngươi thấy thế nào? Đỗ Hướng Dương quay đầu, người này, chỉ sợ không có lòng tốt, Tạ Tĩnh Tuyền hạ giọng hướng Tần Liệt truyền tin, Tần Liệt nhún vai tiêu sái nói, dẫn đường, Trương Thắng sửng sốt, chúng ta chính là minh hữu của ngươi. Đi, mang chúng ta đi tìm Phùng Nhất Vưu, đi chỗ các ngươi phát hiện. Tần Liệt nét cười ấm áp, chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Lôi chi cấm địa, một khu vũng bùn đẫm nước xám xịt, thỉnh thoảng có tia chớp sấm sét bổ trong thủy vực như đại dương mênh mông, có từng khu đất ẩm ướt. Một bọn sáu võ giả Thiên Khí Tông trên trang phục mặc có dấu hiệu lò luyện tụ tập ở trên một cái cồn đất trơn ướt như đảo nhỏ, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Ở vị trí phía trước sáu người xa mấy ngàn thước lôi điện rõ ràng tỏ ra cuồng bạo tràn ngập lôi điện tràng hỗn loạn vặn vẹo. Từng tia chớp như bức rèm che từ phía chân trời u ám buông xuống toàn bộ tràn vào khu vực dao động cuồng bạo đó. Thi thể bên kia đều xử lý sạch sẽ chưa? Phùng Nhất Vưu đứng ở phía dưới một cái ô lớn. Không có vấn đề, nửa tháng qua, đã lần lượt có 9 người chết ở chung quanh, chúng ta cũng chưa thể thật sự tiến vào. Một người trả lời, nói lời thừa, nơi đó nếu dễ dàng tiến vào ta đã sớm đi vào, nào còn cần nhọc lòng đi chung quanh tìm tế phẩm. Phùng Nhất Vưu hừ một tiếng, Phùng Nhất Vưu mặc trang phục Thiên Khí Tông, rõ ràng không quá giống với người khác, quần áo hắn cũng không biết từ chất liệu gì chế thành, luôn phóng ra linh lực dao động ôn nhuận. Những linh lực đó, như là không khí tươi mát bị lỗ chân lông cả người hắn hấp thu. Hắn là trong mọi người, một kẻ duy nhất không cần không ngừng lấy linh thạch bổ sung, cũng có thể dần dần khôi phục linh lực. Phùng Nhất Vưu vóc dáng không cao, bộ dáng coi như là thanh tú, trên 10 ngón tay đều đeo các loại không gian giới chỉ chân quý, biểu hiện ra hắn tài đại khí thô. Thân là thiếu tông chủ Thiên Khí Tông, bản thân Phùng Nhất Vưu cũng là một luyện khí sư, chẳng những tinh thông xây dựng đủ loại linh trận đồ, còn am hiểu luyện chế linh khí. Trong không gian giới chỉ trên tay hắn có rất nhiều linh khí cấp bậc khác nhau. Những linh khí đó, một bộ phận là hắn tự tay luyện chế. Cũng có một bộ phận đến từ các luyện khí tông sư nổi tiếng kia của Thiên Khí Tông. Không đơn giản hắn, ngay cả những người bên cạnh hắn, linh khí trong không gian giới chỉ trong tay cũng so với tuyệt đại đa số võ giả cao cấp chân quý hơn. Trương Thắng sao còn chưa trở về? Một người nhíu mày nói. Hẳn là chưa tìm được người, một đoạn thời gian gần đây, chúng ta qua lại chung quanh trước sau đụng tới mấy nhóm người, đều bị chúng ta mời vào, kết quả tất cả thành tế phẩm. Một người khác trả lời, phụ cận sẽ không có người sống nữa. Sáu người nói chuyện, nhìn khu lôi điện hỗn loạn ngoài ngàn mét, mặt co mày cáu. Sau một, góc truyện audio.com, hồi, một khối lệnh bài bên hông Phùng Nhất Vưu truyền đến dao động rõ ràng, hắn sờ một phen, mắt sáng lên, bỗng nhiên cười lên. Trương Thắng lại tìm được tế phẩm mới rồi, lần này thế mà có 4 người, hay thay, mấy người còn lại đều cười lên quái dị. Một canh giờ sau, theo phía sau Trương Thắng, đám người Tần Liệt tới khu thủy vực trải rộng vũng bùn này, liếc một cái nhìn thấy sáu người bọn Phùng Nhất Vưu. Thiếu tông chủ chúng ta đợi các vị đã lâu, lưng Trương Thắng lập tức ưỡn thẳng, một đường tiến lên, Trương Thắng luôn thật cẩn thận làm cháu nội, sợ khiến đám người Tần Liệt bất mãn, sợ ở trước khi gặp được Phùng Nhất Vưu, đã gặp họa sát thân. Trong thần táng tràng, võ giả thế lực khác nhau đi ở cùng nơi, thời khắc đều phải đề phòng đối phương. Bọn họ từ bước vào thần táng tràng đến bây giờ, lấy các loại thủ đoạn âm hiểm ám toán người cũng có không ít. Trương Thắng cũng sợ sẽ bị dễ dàng chém giết. Thiếu tông chủ, Trương Thắng dương giọng hô to, tốc độ đột nhiên nhanh lên, vội vã từ bên cạnh mọi người tránh ra. Thấy được Phùng Nhất Vưu, thấy được người của mình, Trương Thắng bỗng yên tâm, không lo lắng sẽ bị bọn Tần Liệt đột nhiên ra tay đánh chết nữa. Đỗ Hướng Dương, ta biết ngươi, xa xa, Phùng Nhất Vưu chỉ là liếc bên này một cái, lập tức vui vẻ cười lên. Ở trong toàn bộ kẻ thí luyện của Thiên Kiếm Sơn, thực lực ngươi gần với Lạc Trần, cho dù là so với Hà Vi cũng hơn một chút. Ha ha, tốt lắm, lần này minh hữu có thể có ngươi, nhất định có thể thuận lợi không ít. Đa tạ khích lệ, trên mặt Đỗ Hướng Dương toát ra nụ cười, cả người lẫn vật vô hại, dương giọng dò hỏi. Phùng huynh, nghe nói ngươi đang tìm minh hữu, qua đây bàn bạc. Phùng Nhất Vưu vẫy tay. Đỗ Hướng Dương nhìn thoáng qua Tần Liệt, mấy vị này cũng là võ giả Thiên Kiếm Sơn các ngươi. Phùng Nhất Vưu kinh ngạc, Đỗ huynh có thể giới thiệu một chút cho chúng ta hay không? Tần Liệt, Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, ba người bọn họ lấy thân phận người tham dự của Thiên Kiếm Sơn tiến vào, nhưng không phải võ giả Thiên Kiếm Sơn, cho nên ngươi có thể không quen thuộc. Đỗ Hướng Dương cũng không có ý định giấu giếm, từng nghe nói một chút, nghe nói lần này Thiên Kiếm Sơn các ngươi từ thế lực phụ thuộc tuyển nhận 5 người tham dự tiến vào, bọn họ chính là ba kẻ trong đó nhỉ. Trong mắt Phùng Nhất Vưu có khinh thị rõ ràng. Các võ giả còn lại của Thiên Khí Tông, vừa nghe nói ba người bọn Tần Liệt đến từ thế lực cấp dưới Thiên Kiếm Sơn, cũng là ở sau khi ngây người, đều sinh lòng khinh bỉ. Võ giả thế lực cấp Xích Đồng, ở trong mắt bọn họ cho dù là đạt tới thông u cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng cường đại bao nhiêu. Không sai, bọn họ chính là ba người trong đó. Đỗ Hướng Dương cũng không phủ nhận. Qua đây bàn, Phùng Nhất Vưu tiếp tục phất tay. Tần Liệt thêm Phùng Nhất Vưu ở trong, đối diện tổng cộng có 7 người. Tống Đình Ngọc cân nhắc một chút thế lực hai bên, dần sinh bất an. Một khi bắt đầu chiến đấu, chúng ta chỉ sợ chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Tạ Tĩnh Tuyền cũng nghỉ chân bất động, nàng không dự đoán được Thiên Khí Tông bên kia, ngay cả Phùng Nhất Vưu ở trong, thế mà có nhiều tới 7 người, điều này làm nàng cũng cảm thấy không quá ổn thỏa. Trương Thắng, ngay từ đầu cho nàng cảm giác đã không quá tốt, nàng luôn cảm thấy người này một bụng ý nghĩ xấu tựa. Góc chuyện audio.com, như đang dụ dỗ bọn họ cái gì. Cho nên nàng lúc trước đã tỏ thái độ cảm thấy nên đánh chết Trương Thắng, miễn cho tương lai lưu lại mầm tai vạ. Kết quả, ở sau khi Trương Thắng cho thấy Thiên Khí Tông có điều phát hiện, Tần Liệt đột nhiên thay đổi chủ ý còn bảo Trương Thắng dẫn đường đến nơi đây. Vừa tới, liền thấy Phùng Nhất Vưu bọn 6 võ giả Thiên Khí Tông, cảnh giới những người đó, hơn phân nửa còn là thông u cảnh hậu kỳ. Nàng bỗng phát hiện bọn họ chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, cho nên bắt đầu do dự nên tham gia đến trong một vũng nước đục đó hay không. Nhưng vào lúc này, Tần Liệt dẫn đầu cất bước thong dong hướng đối phương đi đến. Hắn vừa động, Đỗ Hướng Dương cùng Tống Đình Ngọc ôm lòng do dự tương tự cũng lập tức đi qua theo. Tạ Tĩnh Tuyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Thiếu tông chủ tổng cộng 4 người, lại có 2 mỹ nữ khí chất mỹ mạo đều là thượng thừa. Trương Thắng sau khi tới cúi đầu trong một đôi mắt hung ác nham hiểm lóe ra tà quang, hạ giọng nói. Trừ Phùng Nhất Vưu vẻ mặt không thay đổi, 5 võ giả Thiên Khí Tông khác đều là sáng mắt lên. Câm miệng, ở lúc bọn hắn tâm viên ý mãn, Phùng Nhất Vưu lạnh mặt thấp giọng hừ một cái. Tà quang trong mắt 6 người bọn Trương Thắng lập tức biến mất, một đám như nháy mắt khôi phục bình tĩnh, trở nên ra vẻ đạo mạo. Phùng huynh, nghe nói Thiên Khí Tông các ngươi đã tìm được một nơi thú vị. Lúc tới, Đỗ Hướng Dương dương giọng thăm dò hỏi. Cách xa vài trăm thước, Phùng Nhất Vưu đưa tay chỉ phía sau, bên kia lôi điện cuồng bạo hỗn loạn, nói. Lôi linh của Lôi Chi Cấm Địa, hẳn là ngay trong đó. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có sinh mệnh thể khác, ta từ trong đó đã nhận ra không chỉ một cỗ sinh mệnh từ trường. Lôi linh, ba người bọn Tần Liệt chợt liếc một cái, tâm thần không khỏi khẽ động, lập tức đoán ra Phùng Nhất Vưu này, chỉ sợ cùng Sở Ly, Tuyết Mạch Viêm, Dạ Ước Hạo giống nhau, cũng biết chút huyền diệu của thần táng chàng. Cái gì là lôi linh? Chúng ta không quá rõ. Luôn trầm mặc Tần Liệt chủ động hỏi, trên mặt đều là tò mò. Về thần táng chàng này, các ngươi biết bao nhiêu? Phùng Nhất Vưu sinh lòng khinh bỉ. Hoàn toàn không biết gì cả. Tống Đình Ngọc ăn ngay nói thật, ở trước khi hợp tác có thể giải thích nghi hoặc cho chúng ta hay không? Nói cho chúng ta biết thần táng chàng rốt cuộc có cái gì? Vẻ mặt Đỗ Hướng Dương nghiêm túc, cũng được, Phùng Nhất Vưu gật gật đầu. Trong lòng, hắn đã tuyên án tử hình 4 người, vì làm bọn họ ngoan ngoãn tham dự vào cũng không ngại lãng phí một chút miệng lưỡi. Thần táng chàng là nơi mai táng di cốt cường giả, ở táng thần chi địa có thi thể cường giả, có hài cốt hung thú chủng tộc khác nhau của thời đại thượng cổ. Những tồn tại đó từng vô cùng cường hãn, cho dù là linh hồn ngã xuống, thân thể có thể vẫn bảo tồn năng lượng mênh mông, di cốt bọn họ chính là tài liệu luyện khí chân quý nhất. Phùng Nhất Vưu hướng bọn họ nói rõ một bộ phận huyền ảo. Những cường giả ngã xuống kia, nếu chôn ở thiên địa bên ngoài, sẽ bị chủng tộc trí tuệ khác tìm được, do đó lấy di cốt bọn họ rèn luyện linh khí cường đại, làm bọn họ thi cốt phân liệt, linh hồn cũng không thể ngủ yên. Vì phòng ngừa loại tình huống này xảy ra, vì để cho các tồn tại từng cường hãn kia có thể toàn thây, vì thế liền có thần táng chàng. Thần táng chàng, là một bí cảnh độc lập với linh vực. Góc chuyện audio.com, là một tiểu thế giới. Nơi này, chuyên môn dùng để mai táng các cường giả có uy tín danh dự ngã xuống thời đại thượng cổ, phòng ngừa bọn họ ở sau khi hồn tịch thân thể cũng không được an bình. Thiên Khí Tông thiếu tông chủ Phùng Nhất Vưu, nói rõ cho mọi người một ít kỳ ảo thần kỳ nơi đây có liên quan thần táng chàng. Thần táng chàng, chính là nghĩa địa mai táng cường giả thời đại thượng cổ còn là công cộng. Đỗ Hướng Dương dần dần hiểu ra. Có thể nói như vậy, ở thời đại đó, có một số cường giả sau khi ngã xuống, người thân bạn bè bọn họ vì phòng ngừa di thể bọn họ cũng không được an bình, sẽ an táng bọn họ vào thần táng tràng. Cũng có tình lữ, nếu một bên tử vong, một bên khác không có cách nào bỏ thời gian chiếu cố, cũng sẽ chôn vào thần táng tràng. Cho dù là thế lực cường hãn, cũng có một ngày hưng suy tổ tông bọn họ sau khi ngã xuống, nếu táng ở đất tổ của mình, một khi cường giả gia tộc giảm bớt, thế lực đại giảm, bị người ta công phá, toàn bộ tổ tông táng thân, đều có thể bị phá phần mộ, bị thế lực đối địch lấy xác cũng có khả năng. Bọn họ cũng có khả năng đem tiền bối chôn vào thần táng tràng. Vẻ mặt Phùng Nhất Vưu ngưng trọng, tiếp tục nói. Thần táng tràng chính là một bí cảnh độc lập cực kỳ bí ẩn, còn có trận pháp phong ấn trong ngoài, người sống căn bản không có cách nào tiến vào. Người chết sau khi chôn vào nơi này, không cần lo lắng sẽ bị người ta mơ ước thi thể, không cần lo lắng bên ngoài, bị một số kẻ tìm đến, lấy thi cốt luyện chế linh khí. Là người nào làm ra thần táng tràng? Ta nghĩ, muốn đem di cốt cường giả táng thân nơi đây, chỉ sợ cần trả giá nhất định chứ? Đỗ Hướng Dương lại hỏi, ánh mắt Phùng Nhất Vưu lóe lên một cái, lắc đầu nói. Ta cũng không biết thần táng tràng được người nào làm ra. Nhưng giá phải trả theo như lời ngươi, đó là khẳng định thần táng tràng này trong ngoài đều có phong ấn, lại là một cái bí cảnh độc lập chuyên môn dùng làm bãi tha ma, tất nhiên phải từ trong đó thu lợi. Tần Liệt luôn lưu tâm quan sát Phùng Nhất Vưu. Lúc này, hắn thấy được ánh mắt Phùng Nhất Vưu biến hóa, đoán ra Phùng Nhất Vưu chỉ sợ biết ảo diệu càng sâu hơn, biết do người nào làm ra thần táng tràng. Huyền diệu về phương diện này, Phùng Nhất Vưu hiển nhiên giấu riêng, không muốn báo cho mọi người biết. Bảy đại linh thể là cái gì? Đỗ Hướng Dương hỏi lại. Thần táng tràng phong cấm chia hai loại trong ngoài, bên ngoài do 8 cái thần thi tiến hành phong cấm chấn áp, để người ngoài rất khó tìm được cửa bước vào thần táng tràng, làm bọn họ căn bản không thể tiến vào. Phùng Nhất Vưu khẽ cười một tiếng. Các ngươi có thể không tưởng tượng được thật ra bí cảnh thần táng tràng này luôn hoạt động cửa vào. Cũng không ngừng biến hóa. Bí cảnh hoạt động, mắt Tần Liệt cùng hiện ra nét kinh ngạc, không sai, ở trước khi 8 cái thần thi phong cấm trói buộc thần táng tràng luôn không ngừng di động, ngay cả cửa vào cũng luôn biến ảo. Bên ngoài 8 cái thần thi chìm ở chỗ sâu trong đáy biển, vị trí bọn họ, năng lượng dao động trên người, làm thần táng tràng luôn ở khu vực rộng lớn trung ương 8 cái thần thi, không ngừng dịch chuyển biến hóa. Phùng Nhất Vưu giải thích. Khó trách nhiều năm qua như vậy, thần táng tràng này vẫn không ai tìm được, không ngừng di động, không ngừng biến ảo cửa vào, vĩnh viễn không có phương vị cố định, quả thực khó có thể tìm kiếm. Tống Đình Ngọc âm thầm ngạc nhiên, đó, gocchuyenaudio.com, là đương nhiên, cũng là bởi vì chúng ta đem từng cái thần thi tập trung lại, trói buộc mới chính thức đem thần táng tràng cố định, tìm được cửa vào thần táng tràng, mới có thể tiến vào. 8 cái thần thi, là phong ấn bên ngoài thần táng tràng, làm thần táng tràng trở nên khó có thể tìm kiếm. Cách chương.